Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 9 năm 2014. Tại Việt Nam, ba dân oan Dương Nội bị xử nặng. Liên hoan quốc tế vải sợi độc đáo khai mạc ở Pháp với sự tham gia của hai nghệ sĩ Việt Nam. Trung Quốc rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ấn Độ sau khi Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm New Delhi. Trưng cầu dân Ý ở Scotland, phe không đồng ý độc lập, chiến thắng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ba đại cường dân tộc chủ nghĩa sẽ nhào nặn cục diện châu Á. Chùa Liên Trì, nơi sinh hoạt của nhiều tổ chức xã hội dân sự, có nguy cơ bị xóa sổ. RFI phỏng vấn Thượng tọa Thích Không Tánh ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Tòa án quận Hà Đông, Hà Nội vào hôm nay đã kết án ba dân oan Dương Nội là ông Lê Văn Thanh cùng với vợ chồng bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm từ 12 đến 18 tháng tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ. Tuy là phiên tòa công khai, nhưng người dân không được tham dự. Bà con nông dân biểu tình đông đảo trước tòa án. Hai người con của bà Cấn Thị Thêu đã bị câu lưu. Các bản án lần lượt là 18 tháng tù giam cho ông Trịnh Bá Khiêm, 15 tháng tù cho bà Cấn Thị Thêu và 12 tháng tù đối với ông Lê Văn Thanh. Hai con trai của bà Thêu là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương bị bắt đưa đi nơi khác. Và theo thông tin chưa được kiểm chứng, do chủ tọa không cho luật sư tham gia tranh tụng, nên hai luật sư đã bỏ về không tham dự phiên tòa. Trả lời RFI Việt ngữ, blogger Mai Xuân Dũng ở Hà Nội cho biết sơ qua tình hình xung quanh phiên tòa sáng nay.
Phiên tòa sáng nay xử ba người dân oan bị bắt trong cái vụ cưỡng chế đất đai tại Dương Nội ngày 25/4/2014 đã kết thúc trưa nay. Họ đã kết án ba người, ông Trịnh Bá Khiêm là 18 tháng tù, bà Cấn Thị Thêu 15 tháng tù giam và ông Thanh á. Còn trong quá trình phiên tòa thì vô cùng căng thẳng. Ngày hôm nay thì lực lượng công an và các lực lượng chức năng được huy động rất là nhiều. Các ngã đường xung quanh khu vực tòa án thì công an ngăn chặn dùng xe cảnh sát, này, xe công vụ căn một số đường mà đi đến khu vực tòa án. Lực lượng chức năng công an, rồi thì cảnh sát, rồi ba chấn đầu động. Rồi. Nói chung là các cái lực lượng mà được huy động ra rất là đông đảo. Hôm nay quá nhiều, họ ngăn chặn các ngã đường, họ bắt bớ những người mà đến dự phiên tòa. Những người ở bên ngoài phiên tòa họ bắt đi rất là nhiều người. Trong đó hiện nay bắt đi cả hai người con trai của cái người mà đang bị xử án ngày hôm nay đấy, là con của anh Khiêm và chị Thêu á, đã bắt đi cậu Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương, và bây giờ cũng chưa biết là đã giam giữ ở đâu. Cách hành xử của bên phía nhà cầm quyền Hà Nội tôi cho là rất là dở, bởi vì đã gọi là một phiên tòa xử công khai mà người dân ra đường thì người ta không tràn xuống lòng đường, không gây rối, không làm những việc gì đã mất trật tự công cộng hoặc là đập phá. Trong cái tình trạng biểu thị cái thái độ tình cảm thôi, nhưng mà cũng bắt bớ người này người khác đưa đi thì tôi cho đây là một cách làm việc có lẽ là của những cái kẻ mà muốn phá chính cái chính phủ này, muốn phá cái thể chế này, nên họ mới tạo ra một cái tình huống mà rất là mất lòng dân như vậy.
Liên quan đến Việt Nam nhưng trong địa hạt văn hóa, liên hoan quốc tế vải sợi độc đáo khai mạc chiều nay tại thành phố Clermont-Ferrand, miền Trung Pháp, đặc biệt với sự tham gia của hai nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Hữu Trâm Kha và Nguyễn Đăng Hoàng. Từ Clermont-Ferrand, đặc phái viên Thanh Phương gửi về bài tường trình.
Như những năm trước, liên hoan quốc tế vải sợi độc đáo kéo dài cho đến ngày 28 tháng 9, chủ yếu nhằm giới thiệu đến công chúng những truyền thống dệt may của Pháp cũng như của khắp năm châu, trong đó có cả những truyền thống có nguy cơ bị xóa sổ nếu không được bảo tồn. Đây cũng là nơi mà các nghệ sĩ, các nhà thiết kế thời trang giới thiệu những sáng tác mới của họ. Riêng về sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam tại Clermont-Ferrand, từ hôm nay cho đến ngày 4 tháng 10, Nguyễn Hữu Trâm Kha, một nghệ sĩ hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng, sẽ trưng bày những tác phẩm mà cô đã thực hiện nhân chuyến lưu trú trao đổi tại trường Trung học Marie Lorraine ở Riom, vùng Auvergne, cùng với các học sinh của trường này. chuyến lưu trú này được tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Pháp Institut Français trong khuôn khổ năm Pháp tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Pháp. Còn ngày mai, từ 20 tháng 9 cho đến 28 tháng 9, tại vườn Le Coq, công chúng ở Clermont-Ferrand sẽ có dịp khám phá những con diều bằng tre do nghệ nhân Nguyễn Đặng Hoàng thực hiện ở công viên Préfence, nơi có trồng rất nhiều tre. Nghệ nhân Nguyễn Đặng Hoàng cũng sẽ giới thiệu những tác phẩm khác làm bằng tre và lụa. Khách đến xem còn sẽ được nghệ nhân Nguyễn Đặng Hoàng chỉ dẫn cách làm diều. Chương trình hợp tác này cũng có sự hỗ trợ của Viện Pháp. Vào trước khi kết thúc lễ hội quốc tế vải sợi độc đáo ngày 27 tháng 9 sẽ có buổi trình diễn thời trang lớn, trong đó sẽ có sự tham gia của hai nhà thiết kế thời trang Việt Nam Minh Hạnh và Công Khanh. Cách đây 2 năm, lễ hội vải sợi độc đáo lần thứ nhất tại Clermont-Ferrand đã từng đón tiếp nhà thiết kế Minh Hạnh mang đến đây các mẫu trang phục đặc biệt, toàn bộ làm bằng vải dệt tay của người dân tộc và được Minh Hạnh thiết kế thành những kiểu áo thời trang hiện đại. Năm ngoái, lễ hội quốc tế vải sợi độc đáo cũng đã được tổ chức tại Huế và các tác phẩm vải sợi được giới thiệu tại Clermont-Ferrand năm nay cũng chính là sự tiếp nối của những gì đã được thực hiện tại Huế. Từ Clermont-Ferrand, Thanh Phương, RFI.
Còn trong khuôn khổ chuyến công du Pháp 2 ngày, vào hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino khi đến thăm Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI ở Paris đã tuyên bố rằng ông không cho là Trung Quốc sẽ dẫn đến mức tấn công Philippines. Tuy nhiên, ông vẫn coi Bắc Kinh là mô hình xâm lược mới trỗi dậy tại Biển Đông. Bị tràn ngập những câu hỏi về tranh chấp chủ quyền trên biển với Bắc Kinh ngay sau bài phát biểu của mình tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, Tổng thống Philippines nói rằng, nếu họ quyết định tấn công chúng tôi không nghĩ thế và phải nói rất rõ về điều này. Tôi không nhìn thấy logic nào để Bắc Kinh phải làm như vậy và không thể có đủ cơ sở để biện minh cho một hành động như thế. Khi được hỏi về việc Trung Quốc đang tìm kiếm trở thành một cường quốc biển chủ chốt, ông Aquino nói, theo tôi hiện nay, không ai nghĩ rằng Trung Quốc đang trên đường thống trị thế giới. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines cảnh báo nguy cơ mang tính hiện thực hơn của một sự tính toán sai lầm về lực lượng vì các diễn tiến khó lường khi Trung Quốc tự tiện đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Aquino xác định các hành động và phản ứng của đôi bên đều không lường trước, nhưng có thể tóm lại như phía Mỹ nói là đều lên gần với quá nhiều người chơi cùng một lúc. Trong bài phát biểu tại IFRI, ông Aquino cho biết là Philippines đã liên tục bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Như các hãng thông tấn trên toàn thế giới đã đề cập đến, đang có một mô hình tấn công mới trỗi dậy hướng về việc thiết lập các thực tế mới trên biển và trên không. Trung Quốc rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ấn Độ sau khi Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm New Delhi. Một dân biểu Ấn Độ xin ẩn danh ở vùng Lạc Đác ngày hôm nay cho biết quân lính Trung Quốc bắt đầu rút ra khỏi vùng biên giới chung và quân đội phía Ấn Độ cũng làm tương tự nhưng vẫn theo dõi sát tình hình. Sự cố hàng trăm binh sĩ Trung Quốc thâm nhập vào vùng lãnh thổ Lạc Đác, Bắc Ấn Độ đã đè nặng bầu không khí chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Ấn Độ.
Theo báo chí Ấn Độ, hôm thứ Tư, ngày đầu tiên chuyến viếng thăm Ấn Độ của ông Tập Cận Bình, khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc đã tiến sâu vào vùng Lạc Đác và đối mặt với binh sĩ Ấn Độ. Theo giới quan sát, thời điểm xảy ra sự cố không phải là tình cờ. Bắc Kinh muốn gửi một tín hiệu tới Thủ tướng Ấn Độ. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Modi đã tuyên bố chống lại chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa. Một nguồn tin khác từ lực lượng bán vũ trang Ấn Độ cũng khẳng định là tình hình đã bớt căng thẳng tại Sumer, dù các binh sĩ Trung Quốc vẫn hiện diện tại một khu vực khác thuộc Ladakh. Nguồn tin này cho biết đại diện quân đội hai bên sẽ gặp nhau để làm dịu tình hình. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn bất đồng về việc hoạch định đường biên giới bên trong vùng lãnh thổ Ladakh và tranh chấp về chủ quyền đối với bang Arunachal Pradesh. Năm 1962, quân đội Ấn Độ đã bị thua nặng nề trước quân đội Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh ngắn ngủi, đẫm máu liên quan đến bang Arunachal Pradesh. Sau cuộc xung đột, Trung Quốc rút binh sĩ và chính quyền New Delhi quản lý bang này. Các vụ đột nhập vượt qua đường biên giới chung tạm thời vẫn thường xuyên diễn ra ở cả hai phía. Hôm nay, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du Ấn Độ 3 ngày, hứa hẹn thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Lãnh đạo Trung Quốc cũng trấn an là Bắc Kinh mong muốn hòa bình và yên ổn trong khu vực. Thế nhưng, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bày tỏ lo ngại về sự cố và mong muốn hai bên giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Trong lĩnh vực kinh tế, nhân chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận hợp tác kinh tế. Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư 20 tỷ đô la vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới. Thủ tướng Modi mong muốn Trung Quốc chú trọng đầu tư vào hạ tầng cơ sở và các lĩnh vực sản xuất chế biến của Ấn Độ. Con số 20 tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc tuy nhiên cũng đã gây ngạc nhiên bởi vì trước đó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Mumbai đã nói đến con số 100 tỷ đô la. Theo giải thích của Sứ quán Trung Quốc ở New Delhi thì 100 tỷ không phải là con số chính thức được thảo luận giữa hai nước. Còn trong lĩnh vực Đông Á, một tàu tuần tra Bắc Triều Tiên vào hôm nay đã vượt qua ranh giới trên biển với Hàn Quốc và đã phải rút lui sau khi bị Hải quân miền Nam bắn cảnh cáo. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo tin trên và cho biết thêm là tàu Bắc Triều Tiên đã tiến vào sâu trong hải phận Hàn Quốc khoảng 0,5 hải lý.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận là một chiếc tàu của Hải quân Hàn Quốc đã chặn đường tàu Bắc Triều Tiên, dùng loa cảnh báo và sau đó đã bắn 6 phát súng cảnh cáo. Vài phút sau thì tàu Bắc Triều Tiên đã rút lui. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích lời một viên chức hải quân giải thích là chiếc tàu Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới là để đuổi theo một chiếc thuyền chạy vào vùng biển Hàn Quốc và đã kéo chiếc thuyền về bên kia đường ranh. Đây là lần đầu tiên từ 4 tháng qua mà tàu Bắc Triều Tiên lại thâm nhập hải phận Hàn Quốc. Vụ việc lại xảy ra vài giờ trước khi Á vận hội khai mạc tại thành phố cảng Incheon. Bình Nhưỡng đã cử một phái đoàn hùng hậu gồm hơn 200 vận động viên tham dự sự kiện thể thao này. Vùng ranh giới trên biển hiện nay phân chia hai nước Nam Bắc Triều Tiên đã được Liên Hiệp Quốc vạch ra sau cuộc chiến năm 1950-1953. Khu vực này đã chứng kiến ít ra là 3 cuộc xung đột ngắn nhưng nghiêm trọng chết người diễn ra vào những năm 1999, 2002 và 2009.
Tại châu Âu, theo kết quả chính thức công bố vào sáng nay, sau khi toàn bộ phiếu bầu tại 32 đơn vị bầu cử ở Scotland được kiểm xong, phe không đòi độc lập đã chiến thắng với 55,3% số phiếu, trong lúc phe đòi độc lập cho Scotland chỉ giành được 44,7%. Scotland như vậy đã quyết định không chia tay với người láng giềng phía Nam là Anh Quốc trong một cuộc trưng cầu dân ý với tỷ lệ tham gia đạt mức kỷ lục 84,6% trên tổng số 4 triệu cử tri.
Giới phân tích đã ghi nhận một số nét đặc biệt là các thành phố và các vùng hầu như kình nhau. Nếu tại thủ phủ Edinburgh, phe không muốn độc lập thắng với 61% số phiếu, thì tại thành phố đông dân cư nhất Scotland, Glasgow, phe đòi độc lập lại thắng với 53,3%. Tại Aberdeen, thành phố lớn thứ ba của Scotland, thì phe không cũng thắng với 58,6%. Thủ tướng Scotland Alex Salmond, chủ trương độc lập, đã không tiếc công sức vận động và đã đi bỏ phiếu tại đây vào hôm qua. Tuy nhiên, dù bị thất vọng, nhưng phe muốn độc lập cũng được an ủi. Họ đã giành được từ các đảng lớn chiếm đa số ở Nghị viện Vương quốc Anh, lời hứa dành cho Scotland quyền tự trị tài chính rộng lớn hơn. Một nhà quan sát cho là suốt cuộc, thất bại của phe muốn độc lập chỉ là thất bại nửa vời vì Scotland sẽ có được những quyền hạn mới. Ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết là sẽ tăng thêm quyền hạn cho Scotland cùng 3 vùng khác của vương quốc. Ông đã cam kết cải tổ hiến pháp sâu rộng sau cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland để nhanh chóng trao thêm quyền hạn rộng lớn hơn cho cả 4 vùng của Vương quốc Anh, Scotland, Anh, Wales và Bắc Ireland, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, ngân sách và hệ thống bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Anh xác định rằng ông đã nghe thấy nguyện vọng của người Scotland.
Liên quan với hồ sơ nóng là vấn đề tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Mỹ Obama hoan nghênh hậu thuẫn của Pháp. Hoa Kỳ hiện đang gia tăng các cuộc không kích tại Iraq. Đợt oanh kích gần đây nhất đã nhắm vào một cơ sở huấn luyện của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande nói rõ là quân đội Pháp cũng sắp tiến hành các vụ oanh kích chống lại tổ chức khủng bố này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lập tức hoan nghênh quyết định của đồng nhiệm Pháp.
Về hòa bình Ukraine, các đặc sứ của Kiev, Moscow và Palikir miền đông Ukraine gặp gỡ hôm nay tại Minsk để xúc tiến một tiến trình hòa bình mong manh dưới sự chú ý của phương Tây trong lúc ngưng bắn vẫn đang bị vi phạm. Phó Thủ tướng tự phong của Cộng hòa Donetsk hôm qua cho biết các thành viên sẽ ưu tiên nêu ra tại Minsk vấn đề quy chế đặc biệt cho vùng Donetsk và Lugansk. Trước khi lên đường đến Minsk, đặc sứ của Kiev cảnh báo cuộc thương lượng trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể làm hại đến độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng bác bỏ tất cả các dạng liên bang hay nhìn nhận các nước Cộng hòa tự tuyên bố tại vùng nổi chạy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ba đại cường dân tộc chủ nghĩa sẽ nhào nặn cục diện châu Á. Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ hiện là ba cường quốc vùng châu Á-Thái Bình Dương có một mẫu số chung, được một nhân vật dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trong bản Khảo sát chiến lược 2014 công bố vào hôm qua tại London, thì cục diện châu Á, vốn đang bị cuộc cạnh tranh Trung Nhật tác động, sắp tới đây sẽ tiếp tục bị hai đại cường này cùng với Ấn Độ nhào nặn. Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế về cục diện vùng châu Á-Thái Bình Dương từ đầu năm 2014 đến nay, trước hết ghi nhận tình trạng chính sách đối ngoại của hai nước Trung Quốc và Nhật Bản đã có những thay đổi nhất định sau khi hai nhân vật mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa lên cầm quyền, Tập Cận Bình ở Bắc Kinh và Shinzo Abe ở Tokyo. Tính chất cứng rắn và quyết đoán của các lãnh đạo này đã ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của hai cường quốc. Trong trường hợp của Trung Quốc, ISS ghi nhận, đặc biệt sự kiện ông Tập Cận Bình là một lãnh đạo mới lên muốn xác lập quyền lực của mình và nhấn mạnh đến quy chế đại cường của Trung Quốc. Trong lĩnh vực đối ngoại, ý hướng đó được biểu thị qua các hành động đòi hỏi chủ quyền mạnh mẽ tại hai khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các hành động đó đi từ quyết định thành lập một vùng nhận dạng phòng không bao trùm quần đảo Senkaku điếu ngư tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông vào cuối năm ngoái, cho đến việc đưa một giàn khoan dầu khổng lồ vào hạ đặt trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông hồi tháng 5 vừa qua. Vấn đề theo ISS là cho dù các động thái quyết đoán ngày càng gia tăng của Bắc Kinh gây thiệt hại cho Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, sức mạnh kinh tế của Trung Quốc vẫn giúp nước này duy trì được quan hệ tích cực với khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Tập Cận Bình có thể là đã tính toán rằng các trục trặc tạm thời trong quan hệ với Tokyo, Manila và Hà Nội là một cái giá vừa phải để giành được một lợi thế chiến lược dài hạn. Trong trường hợp của Nhật Bản, theo ISS, việc ông Shinzo Abe trở lại cầm quyền đã kéo theo một đường lối đối ngoại và an ninh vừa cứng rắn vừa nặng tính xét lại, có tác động rất lớn. Đặc biệt là việc tăng cường khả năng quân sự, phát huy một lực lượng tự vệ năng động, bãi bỏ lệnh cấm về xuất khẩu vũ khí, chính thức cho phép Tokyo trợ giúp các nước bạn khi bị tấn công, v.v. đối với Trung Quốc, Nhật Bản cũng cứng rắn hẳn lên trong việc xử lý các bất đồng với Bắc Kinh về quần đảo Senkaku điếu ngư mà Tokyo không công nhận là một tranh chấp có thể được trọng tài quốc tế phân xử. Ông Abe cũng nỗ lực tìm liên minh đối phó với chiến lược đối ngoại của Trung Quốc, không chỉ với các quốc gia Đông Nam Á mà cả với Đài Loan. Về Ấn Độ, theo EESS, Thủ tướng Modi là lãnh đạo thứ ba tại châu Á muốn nâng cao tư thế nước mình trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo mới ở New Delhi sẽ vừa tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng vừa cố gắng tìm kiếm một quan hệ hợp tác mọi mặt với Nhật Bản. Trong trung hạn, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng Ấn Độ muốn đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề châu Á bằng cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á chủ chốt như Singapore hay Việt Nam chẳng hạn. Đối với EESS, một nước Ấn Độ mở cửa hơn với nước ngoài có thể tác động đến tương quan lực lượng đang thay đổi tại châu Á. Tóm lại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế kết luận, trong năm tới, các hướng tiếp cận khác nhau của các lãnh đạo tại ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tạo ra một động lực khu vực mới. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung. Người dân tại đảo du lịch Thái Lan, Cốc Tàu treo giải thưởng để tìm bắt hung thủ giết chết hai du khách người Anh trong lúc cuộc điều tra dậm chân tại chỗ. Hãng tin Pháp AFP trích lời một viên chức địa phương đã thông báo tin trên vào hôm nay. Hôm thứ Hai vừa qua, thi hài hai du khách trẻ người Anh David Miller, 24 tuổi, và Hannah Witteridge, 23 tuổi, đã được tìm thấy không quần áo trên người trên một bãi cát ở đảo Cốc Tàu, vùng Vịnh Thái Lan, một đảo thường ngày rất yên tĩnh. Lãnh đạo địa phương giải thích với AFP là chính quyền trên đảo đã treo giải thưởng 50.000 bạt, tương đương với 1.200 euro cho những ai có thể cung cấp thông tin để bắt được hung thủ. Và đây là tiền đóng góp của người dân Cốc Tàu. Cốc Tàu là một nơi rất được giới bơi lặn ưa chuộng. Trong tình hình khó khăn hiện nay ở Thái Lan sau các đợt biểu tình rồi đảo chính, người dân ở đây e ngại ảnh hưởng tiêu cực của vụ giết người nói trên đối với đảo của họ. Hôm nay, theo AFP, có khoảng 160 cảnh sát được triển khai ở Cốc Tàu cho cuộc điều tra. Cảnh sát còn được phái đi điều tra ở các đảo lân cận. Giới điều tra cũng lấy mẫu ADN của hơn 10 người khả nghi, nhưng không kết quả.
Phóng viên truyền hình Ấn Độ bị sa thải vì nhầm tên Tập Cận Bình. Theo AFP hôm nay, một người dẫn chương trình trên đài truyền hình nhà nước Ấn Độ đã bị mất việc trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Xi Jinping, do nhầm lẫn họ Xi với số La Mã. Phóng viên này đã gây cười khi gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là Eleven Jinping. Sự cố này xảy ra tối qua khi phóng viên dẫn chương trình thời sự của kênh truyền hình công Ấn Độ Doordarshan tường thuật chuyến công du 3 ngày của Tập Cận Bình được tuyên truyền rầm rộ. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc đến thăm Ấn Độ kể từ năm 2006 đến nay. Trang web thông tin qua loan báo, Tổng Giám đốc Đài truyền hình nhà nước là Jagwa Sika cho biết người giới thiệu chương trình trên đã bị sa thải và các biện pháp đã được áp dụng để tránh những sai sót tương tự xảy ra. Trong một tin Twitter, ông Sika viết, chúng tôi đã có biện pháp và đang cải thiện hệ thống. Ông không trả lời điện thoại của hãng tin Pháp AFP. Đài truyền hình Doordarshan phải chịu đựng sự cạnh tranh của các kênh truyền hình tư nhân Ấn Độ kể từ thập niên 90 và ảnh hưởng đang bị giảm dần.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau một điểm báo của Trọng Thành, sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo biên soạn với đề tài Ngày trở lại của Barbara Streisand. RFI giới thiệu tập nhạc song ca mới của diva người Mỹ vừa được phát hành trong tuần. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần RFI phỏng vấn Thượng tọa Thích Không Tánh ở Sài Gòn nói về sự kiện Chùa Liên Trì, nơi sinh hoạt của nhiều tổ chức xã hội dân sự có nguy cơ bị xóa sổ.
chùa Liên Trì nằm tại Thủ Thiêm, Sài Gòn đã bị chính quyền ra quyết định giải tỏa từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, là cơ sở cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây tại Sài Gòn. Chùa Liên Trì còn là nơi trú ngụ của nhiều bà con dân oan khiếu kiện đất đai và cũng là địa điểm sinh hoạt của một số tổ chức xã hội dân sự lâu nay. Trả lời RFI Việt ngữ, Hòa thượng Thích Không Tánh, chủ trì chùa Liên Trì cho biết, việc xóa sổ ngôi chùa lâu năm này cũng là một cách để chính quyền trấn áp phong trào xã hội dân sự. Dạ, xin kính chào Hòa thượng Thích Không Tánh. Thưa thầy, như vậy là chính quyền đã nhất định giải tỏa chùa Liên Trì phải không ạ?
Dạ thưa, thì là họ gửi tới cái quyết định đó con, và họ mời lên làm việc. Họ gửi tới quyết định rồi một cái thư mời với một cái bản phương án, một cái tờ phụ lục, thì trong đó cũng nói nhiều vấn đề. Họ quy định đó, là mình phải nhận 5.4 tỷ, họ đền bồi. Và từ ngày 8 tháng 9 đến 30 tháng 9 này á, nếu mà mình không có nhận tiền thì họ vẫn tiến hành tiếp nhận cái mặt bằng trống của cơ sở chùa Liên Trì. Họ nói rằng nếu mình không có làm theo cái chính sách á, thì họ vẫn cứ tiếp tục thực hiện cái biện pháp hành chánh để thu hồi đất đối với chùa Liên Trì. Bây giờ cách chùa Liên Trì là khoảng 200 mét thì có nhà thờ Thu Thiêm, và sát bên nhà thờ Thu Thiêm này có dòng Mến Thánh Giá Thu Thiêm. Đó là hai cơ sở của bên Công giáo đó cô, là còn lại với lại một cái đền cách nhà thờ với khoảng 200-300 mét vậy đó. Nhưng mà theo vị linh mục chánh xứ ở Thu Thiêm gửi cái thư hiệp thông cho chúng tôi biết đó, là nhà nước họ cũng đến, họ o ép nhà thờ cũng hay di dời nhận tiền bồi hoàn.
Chà, trong khi đó nhà chùa từ trước đến nay vẫn hỗ trợ cho các sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự phải không ạ?
Chùa Liên Trì nó là gốc á, là trực thuộc nơi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có thể nói đây là một cái trụ sở duy nhất còn lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước 75. Bởi vì sau 75 á, khi mà Cộng sản chiếm được cái miền Nam á, thì họ ép là phải theo Phật giáo nhà nước lập lên á. Từ đó tới giờ thì coi như Phật giáo thống nhất cũng không còn gì hết. Tài sản cơ sở, rồi pháp lý, rồi trường học và tất cả đều họ lấy hết. Chùa Liên Trì chúng tôi thì vì thời gian chúng tôi đi ở tù, cho nên rồi sau đó về thì chúng tôi cũng cố gắng để mà gìn giữ từ đó tới giờ. Và chúng tôi cũng có tổ chức những cái buổi phát quà cho các anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như chúng tôi mời hội đồng liên tôn, các chức sắc tôn giáo thỉnh thoảng cũng hợp nhau trong cái tinh thần làm từ thiện nhân đạo, rồi thì cuối cùng cũng hình thành lên được cái hội đồng liên tôn. Và cũng như là một số các cái tổ chức xã hội dân sự hay là hội cựu tù nhân lương tâm ở đó thì thỉnh thoảng vẫn nhờ ở chùa Liên Trì để họp, để sinh hoạt. Cho nên nhà nước đó là họ không có thích các cái việc này, nhưng mà chúng tôi muốn rằng để góp phần cho một cái nước Việt Nam có được cái tự do tín ngưỡng nhân quyền cũng như tự do tôn giáo cho chúng ta, dầu bị bên phía chính quyền họ ngăn cản gây khó khăn, thì chúng tôi vẫn để cho bà con dân oan về nghỉ với là các cái tổ chức xã hội dân sự thỉnh thoảng qua họp. Sự thực ra cái miếng đất của chùa Liên Trì thì nó nhỏ thôi, chứ không bao nhiêu, khoảng 800 mét vuông, nên để cho nên tôi nghĩ rằng là vấn đề kinh tế thì có lẽ là cũng không có gì nhiều lắm, họ lấy rồi họ bán lại thì có thể lợi hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mục đích là họ dẹp đi với cái tính cách là tại vì chùa Liên Trì đã làm nhiều cái việc mà nhà nước họ không ưa. Cho nên như vậy là nhiều lần anh em họp đó thì họ đổ đất, đổ cát rồi họ ngăn chặn rồi họ cản trở rồi. Hoặc là anh em thương với binh mà đến nhận quà rồi thì họ đến nhà họ hăm dọa là không có được tiếp xúc với chùa Liên Trì. Nhưng mà trên tinh thần nhân đạo và từ thiện xã hội thì chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua để làm cái công việc nhân đạo từ thiện đó thôi. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ như vậy thì nhà nước họ muốn cố gắng họ giải tỏa cái chùa để rồi sẽ không còn ai làm các cái công việc đó nữa. Có nhiều người thì họ cũng nhận định như vậy đó, cũng xin thưa để quý đài được biết kìa.
Thưa thầy, như vậy thì nhà chùa dự định như thế nào ạ?
Dạ thưa, khi mà chúng tôi gửi cái thơ báo động á, là nhà nước họ sẽ đến tiếp quản chùa Liên Trì và giải tỏa đó. Chúng tôi có gửi cái văn thơ đó đi thì đầu tiên viên chức Tăng đoàn Phật giáo Thống nhất hay ngoại Hoa Kỳ có lên tiếng. Rồi thì hội đồng liên tôn của Việt Nam gồm có gần 20 chức sắc tôn giáo, các tôn giáo cũng có lên tiếng. Và có bên Phật giáo Hòa Hảo cũng có lên tiếng để can thiệp binh vực giùm. Và đồng thời thì chúng tôi cũng có gửi cái thư này đến các cái email của đặc phái viên ông Billy Fell đó, của bên Liên Hiệp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng đó. Thì nhưng mà không biết nó như thế nào thì chúng tôi cũng có dịch cái thơ chúng tôi ra ngoại ngữ và gửi đến một số đoàn thể tổ chức ở hải ngoại. Nhưng mà không biết có đến được không, và với lại là cũng không biết rằng là các cái tổ chức đó người ta cũng có thể có cái lòng quan tâm để tính đến cái việc can thiệp giúp giùm cho chùa Liên Trì khỏi bị di dời hay như thế nào thì chúng tôi không biết. Dạ vâng, dạ.
Dạ, xin rất cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở Sài Gòn, đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI, les voix du monde.
Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, ba chân oan chân nội bị xử nặng. Liên hoan quốc tế vải sợi độc đáo khai mạc tại Pháp với sự tham gia của hai nghệ sĩ Việt Nam. Trung Quốc rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ấn Độ sau khi Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm New Delhi. Trưng cầu dân ý ở Scotland, phe không đồng ý độc lập chiến thắng. Mỗi ngày một sự kiện, ba đại cường dân tộc chủ nghĩa sẽ nhào nặng cục diện châu Á. Chùa Liên Trì, nơi sinh hoạt của nhiều tổ chức xã hội dân sự có nguy cơ bị xóa sổ, RFI phỏng vấn Hòa Thượng Thích Công Tánh ở Sài Gòn. Thưa quý vị, sau đây, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự châu Á, chuyến công du của lãnh đạo Trung Quốc tới Ấn Độ được báo chí Pháp rất chú ý. Nhật báo Le Monde có bài phân tích do thông tín viên khu vực gửi về từ New Delhi mang tựa đề Bắc Kinh muốn ngăn cản New Delhi và Tokyo sắp lại gần nhau. Cũng về chủ đề này, báo Le Figaro và Le Echo đều có bài viết nhấn mạnh đến những ý đồ ngầm ẩn đằng sau hành động đưa quân vào vùng tranh chấp biên giới ngay trong thời gian ông Tập Cận Bình có mặt tại Ấn Độ. Bài viết trên Le Monde được mở đầu với nhận xét về thái độ đặc biệt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi có kế hoạch đón tiếp ông Tập Cận Bình vào đúng ngày sinh nhật của Chủ tịch Trung Quốc tại bang Gujarat, căn cứ địa quê hương ông, trước khi có cuộc hội kiến chính thức tại New Delhi. Tuy nhiên, chiến dịch ngoại giao hết sức nhạy cảm nhằm thu hút đầu tư của tân Thủ tướng Ấn đã vấp phải một biến cố bất ngờ. Khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc, theo báo chí Ấn Độ, đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ tranh chấp dưới chân Himalaya. Biến cố này một lần nữa nhắc đến quan hệ khó chịu, thậm chí mang tính xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc, khởi sự từ cuộc chiến tranh biên giới 1962 do Trung Quốc phát động nhằm vào nhiều vùng lãnh thổ ở phía Bắc và Đông Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, thông tin viên Lâm Mông nhấn mạnh đến thái độ niềm nở và lịch sự của Thủ tướng Ấn đối với người khách từ Bắc Kinh.
Thái độ với Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ được Le Monde đánh giá là pha lẫn sự ngờ vực với một phần ngưỡng mộ và đặc biệt là một quan điểm rất thực dụng. Trong thời gian 13 năm cầm quyền tại bang miền Tây Gujarat, ông Modi không bao giờ che giấu sự hâm mộ đối với mô hình Trung Quốc, đặc biệt sự thành công trong việc xây dựng các khu trung tâm chế xuất. Ông Modi từng muốn biến Gujarat thành một tiểu Trung Quốc tại Ấn Độ. Hiện tại, ở cương vị thủ tướng, ông Modi muốn thu hút đầu tư Trung Quốc cũng như các đối tác khác vào các cơ sở hạ tầng cổ lỗ của Ấn Độ. Thái độ ngọt ngào của Thủ tướng Ấn lọt tai chính quyền Bắc Kinh vốn luôn tìm cách khỏa lấp sự lo ngại của các nước láng giềng trước mối đe dọa Trung Quốc với các quyến rũ qua hợp tác kinh tế. Theo Le Monde, Chủ tịch Trung Quốc sẽ phải tỏ ra rất hào phóng để hãm lại quá trình sáp lại gần nhau giữa Ấn Độ và Nhật. Đầu tháng 9, trở về từ Tokyo, Thủ tướng Ấn Độ mang theo 35 tỷ đô la hứa hẹn đầu tư.
Đằng sau những biểu hiện ân cần được tới tấp đưa ra từ Tokyo và Bắc Kinh là những ý đồ chiến lược rõ ràng. Ngay từ thời chính phủ tiền nhiệm Ấn Độ, New Delhi và Tokyo đều có các xung đột lãnh thổ với Trung Quốc đã siết chặt quan hệ, kể cả về mặt quốc phòng. Trong khi đó, Trung Quốc đã thâm nhập vào sân sau của Ấn Độ với việc thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các quốc đảo ở Nam Á như Maldives và Sri Lanka. Đây là điều mà nhiều chuyên gia đặt tên là chiến lược chuỗi ngọc trai của Bắc Kinh nhằm khẳng định sự hiện diện của Trung Quốc ngay sát các bờ biển phía nam của bán đảo Ấn Độ. Bài phân tích của Lâm Mông kết luận chuyến công du của ông Tập tại Ấn Độ in đậm dấu ấn của tính chất nước đôi này, căng thẳng tại vùng biên giới Ladakh chứng minh điều đó. Tờ Le Figaro trong bài chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc đến Ấn Độ làm căng thẳng biên giới trở lại, đưa ra nhận xét đầy nghi ngờ về thái độ thực sự của lãnh đạo Trung Quốc đang công du Ấn Độ. Khó mà tưởng tượng được các hoạt động của binh sĩ Trung Quốc lại không có được sự tán đồng, ít nhất là ngầm ẩn, của Chủ tịch của họ vào một thời điểm nhạy cảm như vậy, Le Figaro đặt câu hỏi.
Ấn Trung, Ngay trong không khí vui vẻ, các căng thẳng tiếp tục là tựa đề bài báo trên Lezico trong chuyên mục Chuyện mà người ta đang nói tại New Delhi. Lezico nhấn mạnh đến sự tương phản giữa không khí ngày hội mà Ấn Độ tạo ra để đón tiếp chủ tịch Trung Quốc với biến cố biên giới diễn ra cùng lúc, khiến lãnh đạo hai bên buộc phải phát biểu về các tranh chấp biên giới vào thời điểm lẽ ra phải tập trung cho các quan hệ thương mại song phương đầy tiềm năng. Thông tín viên Lezico từ New Delhi cho biết, tại thủ đô Ấn Độ ngày hôm qua, một câu hỏi mà mọi người đều đặt ra là lẽ nào Trung Quốc không thể ghìm chân các đội quân ở vùng biên giới trong vài ngày để không làm hỏng ngày hội?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Quốc, báo Libération chú ý đến vụ án xử nhà bất đồng chính kiến người Duy Ngô Nhĩ qua bài Inham Toti, tâm hồn Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh xiềng trói. Phiên xử giáo sư Inham Toti, nhà kinh tế học nổi tiếng, giảng viên tại Đại học Bắc Kinh, diễn ra từ hôm thứ Tư 17 tháng 9. Bản án sẽ được công bố vào thứ Ba tuần tới. Theo Libération, nhà trí thức bị buộc tội ủng hộ phong trào ly khai, phải đối diện án tù chung thân, thậm chí tử hình. Báo Libération lưu ý, giáo sư Inham Toti là tiếng nói độc lập duy nhất dám bày tỏ quan điểm chống lại chính sách đồng hóa cưỡng bức về dân cư, về ngôn ngữ, văn hóa, về tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với 10 triệu cư dân Duy Ngô Nhĩ và nhiều sắc tộc thiểu số sống lâu đời tại vùng Tân Cương. Tờ báo lý giải, cách hành xử mang tính thực dân mới này là mảnh đất tốt cho các bạo lực giữa các sắc tộc ngày càng trở nên dữ dội tại miền viễn Tây của Trung Quốc. Để chống lại các cuộc tấn công mang tính khủng bố, Bắc Kinh đã trả đũa bằng các cuộc đàn áp bằng quân đội, thường kết thúc bằng việc bắn vào đám đông hay bắt bớ hàng loạt. Báo Libération cũng ghi nhận cuộc chiến của giáo sư Inham Toti chống lại việc áp đặt việc giảng dạy song ngữ ở trường học ở Tân Cương. Trên thực tế, dưới vỏ bọc song ngữ, chính quyền Trung Quốc áp đặt việc giảng dạy tất cả các môn học bằng chữ Hán, ngoại trừ môn tiếng Duy Ngô Nhĩ thì được giảng dạy bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ.
Theo luật sư, nhà đấu tranh Inham Toti bị đối xử tàn tệ trong thời gian 6 tháng bị tạm giam, bị bỏ đói, bị giam chung với các thường phạm dân tộc Hán, sẵn sàng nhục mạ, hành hạ ông, bị cùm, khiến cổ chân ông có nguy cơ nhiễm trùng. Cho đến nay, theo Libération, các yêu cầu chân thành từ phía Liên hiệp châu Âu dường như thiếu các hành động ngoại giao thực sự, không có cơ may được đáp ứng. Bắc Kinh toan tính, một khi Inham Toti hoàn toàn bị loại trừ, sẽ chỉ còn tồn tại duy nhất quan điểm chính thức của chính quyền về các biến cố làm rung chuyển Tân Cương.
Về thời sự quốc tế, cuộc trưng cầu dân ý của Scotland về độc lập hay không với Anh quốc thu hút chú ý của hầu hết báo Pháp ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, kết quả ủng hộ Scotland ở lại trong Vương quốc Anh chiếm đa số với hơn 55% người ủng hộ. Các nhật báo lớn hôm nay ra trước giờ có kết quả chính thức đã đưa ra nhiều bình luận và nhận xét thú vị. Scotland, quan điểm độc lập của tình cảm chống lại quan điểm không của lý trí là tựa đề bài viết trên Le Monde. Tờ Le Monde dẫn lại hai quan điểm trái nghịch. Một y tá, mẹ của ba người con, người có quan điểm chống lại độc lập thì nhận định, những người ủng hộ độc lập phủ nhận sự kiện hiện thực và đưa chúng ta thẳng đến thảm họa, không thể tranh luận được. Trong khi đó, người có quan điểm độc lập thì cho rằng, thách thức hiện nay là hết sức to lớn, xây dựng một nhà nước mới, công bằng hơn, dân chủ hơn và châu Âu hơn. Báo Le Figaro thì chạy hàng tít lớn, không còn gì y nguyên như trước, với biến cố 4,3 triệu cử tri được kêu gọi bày tỏ quan điểm về nền độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử. Le Figaro ghi nhận hiện tượng đồng bảng Anh lên giá rất cao so với đô la và đạt mức kỷ lục so với đồng euro kể từ 2 năm nay. Theo một số chuyên gia, việc đồng bảng Anh lên cao như vậy có nghĩa là giới đầu tư đứng về phe chống độc lập và tin tưởng vào việc cử tri Scotland sẽ bỏ phiếu để ở lại trong Vương quốc Anh. Theo một điều tra dư luận cuối cùng được công bố ngày hôm qua, thì 53% cử tri sẽ chọn giải pháp không độc lập. Theo Libération, cuộc kiểm phiếu diễn ra suốt đêm qua sáng nay và hoàn tất vào đầu giờ sáng. Báo Libération có bài phóng sự mô tả không khí tại chỗ ngày hôm qua tại Edinburgh, thủ phủ của Scotland với hàng tựa du lịch chính trị tại Edinburgh. Cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland thu hút đông đảo người chủ trương độc lập cho nhiều vùng lãnh thổ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các nước châu Âu. Trong số những khách nước ngoài thăm Scotland để chứng kiến không khí cuộc trưng cầu dân ý ở đây, có người xứ Catalan Tây Ban Nha với những lá cờ đỏ vàng, người Basque ở Tây Ban Nha và Pháp với cờ đỏ xanh, chiếc đầu đen trên nền trắng là cờ của người Sark ở miền nam nước Ý. du khách Quebec từng trải qua cuộc trưng cầu độc lập hụt hồi năm 1995 với tỷ lệ ủng hộ lên đến 49,4%, cũng có mặt tại Edinburgh, một nghị sĩ đảng Quebec được cử đến Scotland để rút ra các bài học kinh nghiệm từ cuộc trưng cầu dân ý. Tên gọi du lịch chính trị chính là nhãn hiệu của cuộc lữ hành tới Scotland của một nhóm công dân Quebec với khoảng 40 người. Cùng với sự kiện Scotland trưng cầu về độc lập, Le Monde qua bài, tại Bỉ, đàm phán quyết liệt để lập ra một chính phủ liên hiệp với thành phần chủ chốt là cánh hữu Flamand, chú ý đến tình hình chính trị của quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, nơi sự phân hóa giữa hai cộng đồng nói tiếng Pháp và tiếng Flamand sâu sắc tới mức các đảng phái chủ yếu đã chưa thành công trong việc lập ra được chính phủ liên hiệp. Trở lại nước Pháp, cuộc họp báo của Tổng thống François Hollande ngày hôm qua là chủ đề chính trên trang nhất của hầu hết các tờ báo. Tổng thống cho đến cùng là hàng tựa lớn của Libération. Theo Libération, trong cuộc họp báo lần thứ tư với tư cách Tổng thống nước Pháp, ông Hollande muốn vượt qua giai đoạn mở đầu năm hoạt động mới với nhiều bê bối thê thảm để giành thế thượng phong. Về cuộc họp báo ngày hôm qua, xã luận tờ báo Thiên Tà đánh giá ông Hollande thành thật, rõ ràng, trực diện, ông đã ghi điểm. Tổng thống Pháp dẫn dắt đất nước không phải để được tái đắc cử. Như vậy, ông là con người của các cải cách chứ không phải con người của các thăm dò dư luận. Ông tập trung vào nhiệm vụ của hiện tại chứ không phải vào các tư biện về tương lai. Tuy nhiên, Libération kết luận với một loạt câu hỏi. Đâu là các cách làm hài lòng những người đã bầu ông ra? Phải chăng cuối cùng ta sẽ đi tới một xã hội công bằng hơn? Thiếu trả lời cho những câu hỏi này, Tổng thống sẽ tiếp tục để những người tin ông ở trong tâm trạng ngờ vực. Trong khi đó, tờ báo đối lập thiên hữu Le Figaro chạy hàng tựa lớn. Hollande, điều đó không dễ. Le Figaro ghi nhận việc Tổng thống Pháp phải thừa nhận rằng không chắc ông đã đạt được kết quả dự kiến trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2017. Vào thời điểm giữa nhiệm kỳ, ông Hollande ở trong một tình trạng vô cùng yếu ớt, các kết quả kinh tế thê thảm, bê bối trong đời sống riêng tư tràn ra không gian công, liên minh cầm quyền chia rẽ, tỷ lệ ủng hộ rơi xuống mức thấp nhất. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, ông François Hollande dấn thân cho một hoạt động được chuẩn bị công phu để làm công việc tự thỏa mãn chính mình. Le Figaro đánh giá, nguyên thủ Pháp đã phản lại những hoài nghi của chính mình về các kết quả của chính sách của chính phủ ông. Đây có thể là lần đầu tiên Tổng thống Pháp đã để lộ ra những bất an và nghi ngờ của bản thân.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, ngày trở lại của Barbara Streisand. RFI giới thiệu tập nhạc song ca mới của diva người Mỹ vừa được phát hành trong tuần. Tuấn Thảo phụ trách.
Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, danh ca Barbara Streisand đã cho phát hành khoảng 50 album đủ loại, kể cả các tuyển tập chọn lọc, nhạc live, nhạc phim. Tập nhạc mang tựa đề là Partners, có nghĩa là đối tác, ở đây hiểu theo nghĩa đồng nghiệp hay bạn diễn, là album phòng thu thứ 34 của diva người Mỹ. Nhờ vào chất giọng thiên phú mezzo-soprano trải dài trên 3 quãng 8, Barbara Streisand có một cách hát rất dễ nhận ra trong lối nhấn câu nhả chữ. Kỹ thuật luyện thanh nhuần nhuyễn đã giúp cho cô có một độ chính xác khá cao trên độ dài của từng nốt nhạc. Một giọng ca trong suốt như thủy tinh, có thể uốn nắn mềm mại trong câu đầu để rồi rắn chắc lại như pha lê trong câu sau.
Time, winter's a sail of love.
Khỏe khoắn cùng giúp cho Barbara Streisand trong cách luyến lấy có cả độ rung và độ ngân. Một lối diễn đạt biểu cảm trong cách nén câu vuốt chữ. Ít có ai phát âm chữ Hollywood như Barbara Streisand trong bài New York State of Mind hát với danh ca Billy Joel. Nhưng khi có nhiều ca từ phát âm với dòng mũi, thì cách hát đó lại trở nên hơi kiểu cách làm dáng. Tuy đã ở ngoài lứa tuổi 70, nhưng dòng ca của Barbara Streisand vẫn còn khá nhiều phong độ, cho dù có lúc đã trầm hơn so với những năm tháng đầu đời. Đó là những gì mà ta có thể cảm nhận được khi nghe qua tập nhạc Partners của Barbara Streisand, cùng với một cách thể hiện với đầy những bí quyết hốt bạc ăn tiền từng giúp cho cô thành công trong vòng nửa thế kỷ ca hát. Barbara Streisand đã khởi đầu sự nghiệp với album đầu tay phát hành vào năm 1963 và tính tới nay đã đoạt 8 giải Grammy và 5 giải Oscar, kể cả việc hát nhạc và đóng phim.
It had to be you, just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, or could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be me, might never be cross, or a child of a boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be. It had to be.
Tập nhạc mang tựa đề Partners cũng là album song ca thứ nhì của diva người Mỹ. Tập nhạc song ca đầu tiên mà Barbara Streisand đã ghi âm mang tựa đề là Duets, từng được phát hành vào năm 2002. Lần này Barbara đã triệu tập một dàn nghệ sĩ rất nổi tiếng, hầu hết đều là những giọng ca nam, để cùng nhau thể hiện lại những tình khúc kinh điển. Bản thường của album này gồm 12 ca khúc, còn phiên bản Deluxe thì được bổ sung thêm với 5 bài, thành tổng cộng là 17 bản nhạc. Trong số 12 bản diễn góp giọng trên tập nhạc Partners, hầu hết đều là những gương mặt xuyên thế hệ rất nổi tiếng, từ Michael Bublé cho tới Andrea Bocelli, từ Stevie Wonder cho tới John Legend. Chỉ có hai gương mặt có thể được xem như là ngoại hạng. Ca sĩ Jason Gould là con trai của Barbara Streisand với nam diễn viên Elliot Gould. Sự hiện diện của anh trên album của người mẹ ruột có thể là do yếu tố tình cảm nhiều hơn là tính toán chuyên nghiệp. Tầm vóc của Jason cũng không thể nào mà so sánh với danh ca là nhạc soul pop Lionel Richie hay là ngôi sao của dòng nhạc country Blake Shelton. Trên album đề tựa Partners, gương mặt ngoài hạng thứ nhì là Elvis Presley. Sau khi hát chung với giọng ca vàng Frank Sinatra trên album song ca đầu tiên, Barbara Streisand lần này mượn tiếng hát của ông hoàng nhạc rock Elvis để hòa quyện bản Love Me Tender thành một bài song ca ảo. So với phiên bản chính gốc đậm đặc chất mộc, thì phiên bản song ca ảo được phối với nhiều sắc màu hơn nhờ vào bộ đàn dây. Trong phần mở đầu có bổ sung thêm hai câu hát như thế để tạo thêm đất diện cho diva người Mỹ.
Wasn't it just yesterday when you held me near, whispering the sweetest words that I longed to hear?
Love me tender, love me sweet, never let me go.
You have made my life complete, and I love you so.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
For my darling, I love you, and I always will.
Love me tender, love me long, take me to your heart.
Sinh trưởng tại Brooklyn, New York trong một gia đình người Mỹ gốc Do Thái, Barbara Streisand từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát, theo đuổi nghề biểu diễn sân khấu cho dù cô không được gia đình khuyến khích trên con đường nghệ thuật. Từ cấp trung học phổ thông, Barbara đã bắt đầu tham gia vào các khóa văn nghệ của trường cùng với nam ca sĩ Neil Diamond, và sau đó cả hai đã khởi nghiệp ca hát hầu như vào cùng một thời điểm. Sau bằng tú tài, Barbara Streisand quyết định không vào đại học mà dành trọn thời gian cho nghiệp hát. Dù những năm tháng đầu sống chật vật khó khăn do tiền thù lao đi hát trong các quán nhạc không đủ để nuôi sống bản thân, nhưng Barbara Streisand vẫn không nản chí. Giai đoạn này đã rèn luyện cho cô hai đức tính: kiên định và cầu toàn. Cô tin vào những gì mình đang làm, cho dù có đi ngược lại với các trào lưu thời thượng.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York.
I'm in a New York state of.
We're in a New York state of mind.
Billy, let's go get some pizza.
How about some Chinese?
Oh, even better.
Giọng ca trong suốt thánh thót của Barbara Streisand rất hợp với thể loại nhạc kịch musical của sân khấu Broadway. Barbara ban đầu xuất hiện trong các vở kịch mang nhiều tính thử nghiệm, sản xuất một cách độc lập với kinh phí thấp, trước khi chính thức ký hợp đồng biểu diễn và ghi âm vào năm 1962. Sự nghiệp của Barbara Streisand thật sự cất cánh nhờ đoạt hai giải Grammy dành cho album đầu tay, và nhất là nhờ vào vai diễn của cô trong vở ca nhạc kịch Funny Girl, mà sau đó đã được chuyển thể lên màn ảnh lớn trong bộ phim cùng tên. Hồi tưởng lại giai đoạn này, Barbara đã ghi âm lại với Stevie Wonder bài People theo điệu Bossa Nova, nguyên là ca khúc chủ đề của Funny Girl. Nhưng ca khúc thật sự nổi trội của bộ phim này vẫn là nhạc phẩm My Man, mà có lẽ chỉ có Barbara Streisand mới diễn đạt hay đến như vậy. Hầu hết các ca khúc ghi âm lại dưới dạng song ca trên tập nhạc Partners đều ít nhiều gắn liền với tên tuổi của Barbara Streisand. Trong đó có những bản nhạc cực kỳ ăn khách và thường là những ca khúc chủ đề của các bộ phim mà thời còn trẻ, Barbara Streisand đã từng đóng bên cạnh các thần tượng điện ảnh thời bấy giờ như Robert Redford hay là Kris Kristofferson. Chẳng hạn như bản nhạc The Way We Were trích từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Sidney Pollack, hay là Evergreen, tình khúc chủ đề của bộ phim A Star Is Born của đạo diễn Frank Pearson, đều giúp cho Barbara Streisand đoạt giải Oscar dành cho ca khúc nguyên tác xuất sắc nhất. Những bản nhạc này làm sống lại kỷ niệm lung linh của những bức tranh màu nước, hình ảnh chưa hoen mờ của vùng ký ức miên viễn, nụ cây thường xanh, mướt non muôn thuở, trường xuân hiền hòa, thảo mộc vạn niên.
Like the corners of my mind, misty water, color memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be?
Can it be that it was all so simple then?
Oh. Has time rewritten every line?
And if we had the chance all again, just tell me,
tell me, would we,
would we?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Levi biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách, nói về quyển hồi ký La Ultima Noche, đêm cuối cùng, kể lại giai đoạn cực thịnh của dòng nhạc Cubana trong vòng 3 thập niên. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Time we